Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Bạn thân mến, rời khỏi kinh thành Huế, Nguyễn Tất Thành đi theo một nhóm người bán kẹo mạch nha đi ra đất Quảng. Nguyễn Tất Thành luôn quan niệm, mỗi một cuộc đi xa là một dịp học hỏi những điều bổ ích. Đi đến đâu, anh cũng thấy đất nước mình vô cùng tươi đẹp, và điều này càng thôi thúc anh phải tìm ra con đường độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những ngày lưu lại thị xã Quảng Ngãi, Nguyễn Tất Thành không chỉ được nghe rất nhiều tiếng dân oán thán, kêu than, nguyền rủa thực dân Pháp và tay sai, mà anh còn được nghe nhân dân ca ngợi, thương tiếc các ông Nghè, ông Cử, ông Tú, ông Đồ đã bị chém giết, tù đày vì nghĩa lớn. Vào đến Bình Định, Nguyễn Tất Thành tới huyện đường Bình Khê thăm cha, đang làm quan huyện ở nơi đây, và anh cho cha biết ý định sẽ đến dạy học ở trường Dục Thanh một thời gian. Những ngày ở chơi thăm cha, Nguyễn Tất Thành cũng đã học thêm được nhiều điều ở người cha liêm khiết và giàu lòng nhân ái thông qua các buổi xử án của ông. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe.
Các cụ Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng là sáng lập viên của Liên Thành. Trường Dục Thanh do công ty Liên Thành Thương Quán bảo trợ. Cuối thư, Thành dặn chị gái và anh trai: Trường Dục Thanh là một cung trên con đường em đi. Em sẽ ở lại đây một thời gian để rồi đi tiếp vô Sài Gòn. Cửa biển Phan Thiết hình cánh cung, ban mai vắng lặng, những con dã tràng kiên nhẫn xe cát, sương mù bay lang thang từ xa khơi vào các xóm dân trải. Một vài con thuyền bè mảng già nua nằm trơ trên bãi cát. Nhìn biển cả, thầy Thành bồi hồi nhớ về kỷ niệm cùng anh Khiêm theo cha mẹ vào kinh đô Huế, lúc leo lên đỉnh đèo ngang, lần đầu nhìn thấy biển mà tưởng là cái ao. Giờ đây anh đã lớn khôn, lại thấy biển mênh mông quá, muốn đi xa, đi tìm chân lý, tìm lẽ sống công bằng. Nhưng vượt biển cách nào đây? Anh bâng khuâng trước cảnh biển trời hùng vĩ. Bỗng tiếng trống trường từ trong phố âm vang ngân dài theo tiếng sóng. Anh rời gót bước về phía tiếng trống gọi. Từng dấu chân anh in mịn màng trên cát trắng phao. Giữa khu vườn rộng có một dãy nhà dài chia nhiều ngăn lợp ngói vẩy rồng. Bốn phía nhà không thưng tre. Trước khi dùng làm trường học, đây thường gọi là nhà thảo bạt. Trước lối vào thảo bạt, một cái cổng cao vững chãi, trên đó đặt tấm biển dày và dài suốt trên hai hàng trụ đứng, khắc chữ quốc ngữ, Trường Dục Thanh. Hai bên khắc tên trường bằng hai thứ chữ, chữ Hán và chữ Pháp. Ngay trước trường có một cái ao khá rộng, cây gừa cổ thụ cành vươn dài ra giữa ao, từng chùm rễ trên cành rủ xuống ao như bộ râu dài. Gốc cây gừa xù xì ngay cạnh bến đá xây nhiều bậc, học trò thường xuống ao rửa chân trước lúc vào cổng trường. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành bận bộ áo dài trắng cổ đứng, đi guốc gỗ mộc, ôm cặp da bò màu vàng cam, bước khoan thai vào lớp. cả lớp học đón thầy với một không khí ấm cúng, trật tự và lễ phép. Thầy Thành nở một nụ cười tươi, nhìn các em âu yếm nói: "Thầy chúc các trò ngoan học giỏi." Cả lớp đáp lại: "Chúng con vâng lời thầy." Cả lớp hướng mắt về thầy, và thầy Thành giọng ấm áp điểm danh. Sau đó thầy viết lên góc bảng đen sĩ số 38, hiện diện 38, khiếm diện 0. Thầy từ trên bục đi xuống đến cạnh em Lê Trung Liệt, thầy ân cần hỏi: "Bữa nay ở nhà chắc có chuyện chi? Thầy thấy trò không được vui?" "Dạ thưa thầy, má con bệnh nặng, đêm qua má con trở bệnh. Con lo má con không qua khỏi, mà ba con lại đang đi chảy nước mắm, đi xa lắm." Thầy Thành chớp chớp mắt, nhớ về một thời thơ ấu của mình ở thành nội Huế. Giọng thầy buồn rầu: "Vậy nhà có đủ tiền thuốc thang cho má không?" "Thưa thầy, má con bệnh nặng kéo dài, con nghe mấy anh chị em của con biểu hết kiệt vốn liếng trong nhà rồi. Sáng nay anh trai của con đang đi cầm đồ để có tiền chạy chữa cho má con." "Dạ thưa thầy." "Vậy tan học, trò đưa thầy về thăm má của trò nhé. Thầy vừa được lĩnh tiền giảng phí đây." Em Liệt xúc động bật lên tiếng khóc. "Thôi trò đừng buồn phiền." Thầy Thành an ủi: "Thầy đã từng nhận được tình thương của nhiều người chia sẻ. Thầy được chia sẻ với em chút tình ngày hôm nay là sự nhớ ơn của thầy đối với những người đã chia sẻ với thầy lúc tối lửa tắt đèn đó." Rồi thầy Thành đưa mắt nhìn khắp lớp. "Sau buổi học này, có trò nào muốn đến thăm mẹ của trò Liệt không?" Cả lớp đồng thanh: "Thưa thầy, có ạ." Thầy Thành đi lên bục giảng, vẻ mặt vẫn còn phảng phất buồn. Thầy nói: "Hôm nay chúng ta học bài sử ký Hùng Vương Dựng Nước, đời Hồng Bàng." Thầy cầm phấn viết lên bảng đen đầu đề bài lịch sử: "Nét chữ của thầy thanh như dáng người thầy. Hồng Bàng là thời kỳ mở đầu của 18 đời vua Hùng. Công lớn nhất của các vua Hùng là dựng nước. Các em lắng cả tâm trí theo dòng ánh sáng của thầy giáo Thành đang truyền bá. Giọng thầy giảng bài ấm và âm vang. Chuyện tích con rồng cháu tiên là sự thể hiện niềm tự hào về giống nòi người Việt Nam của tổ tiên ta." Trong khi giảng bài, thầy thường hỏi: "Thầy nói tiếng Nghệ chưa sửa hết được thổ âm thổ ngữ, các trò nghe có được rõ không?" "Thưa thầy, rõ ạ." "Các trò có hiểu được những điều thầy giảng không?" "Chúng con hiểu được ạ." Một em học sinh lớn tuổi nhất lớp đứng lên xin phép: "Dạ thưa thầy, con xin thầy được phép hỏi ạ." Trò mạnh dạn hỏi vậy là tốt. "Thưa thầy, tích Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ đẻ một bọc trứng nở ra trăm con, một nửa theo cha xuống bể, một nửa theo mẹ lên ngàn. Chuyện hoang đường ấy có nghĩa chi thưa thầy?" Thầy Thành xuống bục, đi qua đi lại trước lớp, mắt mơ màng, giọng tha thiết: "Các truyền thuyết thường tưởng tượng hoang đường vì nó bắt nguồn từ trong đời sống xã hội con người thời còn hoang sơ, nhưng chuyện nào cũng đều có ý nghĩa giáo dục. Cái bọc ấy chính là lòng mẹ. Chung một lòng mẹ nghĩa là cùng một nòi giống. Vì vậy mà dân ta có hai tiếng nghe rất thiêng liêng, đó là..." Thầy Thành viết chữ hoa: "Đồng bào." Có nghĩa là cùng bọc, cùng một dòng máu. Thầy Thành lại hỏi: "Các trò rõ chưa?" "Dạ, rõ rồi ạ." "Còn sự tích một nửa số người đi lên ngàn, một nửa số người đi xuống bể, nó nói lên rằng người Việt mình đã trải qua bao mưa nắng, người đi phương này, kẻ đi nơi kia để khai phá mở mang bờ cõi, dựng xây đất nước. Nước Việt Nam ta được như ngày nay, ta đừng quên công lao của bao đời đã đổ mồ hôi và máu. Người ta thường nói tình tổ quốc, nghĩa đồng bào là từ gốc tích đó." Giọng thầy đọc trầm bổng, thiết tha: "Sông sâu nước chảy nặng dòng, lòng ta có khác chi lòng mình đâu. Giàu nam, giàu bắc, mặc giàu, cùng chung tổ quốc, cùng sầu nước non." Cả lớp không một em nào động tay động chân, lắng hồn đón nhận từng lời thầy như đêm dày được ánh sáng soi vào. Cuối bài thầy dặn, các trò ạ, chữ là mắt, người không có chữ coi như bị mù vậy. Hồi còn nhỏ, thầy thường được nghe cha mẹ ông bà ngoại của thầy nói về cái chữ tối hệ trọng đến vậy. Mà nó hệ trọng thật, không có chữ, con người ta bé nhỏ trước tất cả dưới gầm trời này. Và người không có chữ sẽ mãi mãi là vật sai khiến, vật hy sinh của bọn thống trị. Cho nên các học trò được ngồi học ở đây là phải tự hỏi mình, học chữ là để nên người giúp dân cứu nước, hay là để được vinh thân phì ra. Trống ra chơi điểm từng tiếng, bóng nắng sao động theo chân đám học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường. Nắng trải dài trên con đường xanh xa. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành từ nhà em Lê Trung Liệt đi ra phố. Đám học trò theo thầy tới thăm mẹ bạn Liệt đã tản về các ngả đường. Thầy Thành đi về phía bờ sông Cà Ti gần chợ. Một tiếng đàn bầu của người hát rong cất lên nghe ai oán. Thầy Thành khựng lại. Không định dừng lại nghe đàn, nhưng thấy cái thau đựng tiền của người hát rong chưa có một đồng nào. Thầy Thành lần trong túi lấy ít tiền còn lại, biếu người hát rong. Thấy ông giáo trẻ cho tiền người hát rong, mấy người luống tuổi đang đứng nghe và cả người đi ngang qua lần lượt bỏ vào thau những đồng tiền kẽm, đồng hào trắng. Nhìn vào thau đã có cái ăn cầm hơi cho người mù hát rong, thầy Thành cảm thấy lòng mình ấm áp và bước đi nhẹ gót chân hơn. Nhưng dòng suy nghĩ của thầy chịu nặng về hình ảnh ông Sầm ở quê nhà. Và những năm tháng lớn lên, thầy nghiệm thấy điều ông Sầm nói lại càng có lý. Mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù. Bởi lẽ người ta bị mù mắt thì khổ trăm đường, ai cũng có thể ăn hiếp được. Nhưng kẻ mắt sáng mà tim bị mù thì sẽ đem lại những tai họa ghê gớm cho bao người. Mà ở trên đời này, cái bọn mắt sáng mà tim mù thì đâu có ít. Lại một mùa hè nữa đến với thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Nước da của thầy đã nhuốm nắng miền cực Nam Trung Bộ. Một buổi trưa, thầy giáo Thành ngồi đọc sách. Tiếng chim ngoài vườn xanh tùm vọng cả vào. Lòng bồn chồn ngồi không yên, thầy cầm trên tay cuốn sách dạo bước quanh, ngọa du xào. Ngôi nhà của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông. Nhìn qua bên kia vườn cụ Nguyễn Thông, thầy thấy một em bé đang trèo khế hái trộm quả, một em đứng dưới canh gác. Thầy chau mày mỉm cười, trò Tây và trò Phùng rồi. Hai trò to đầu này chẳng chịu ngủ trưa, lại lẻn đi hái trộm khế. Bà ấm lội biết được thì dày to. Thầy Thành gập cuốn sách lại, khoan thai đi sang vườn khế. Từ trường Phùng thấy thầy giáo Thành, vội vàng đưa ngón tay lên miệng định báo động cho Nguyễn Thành Tây đang ở trên cây. Nhưng thầy Thành đã khoát tay ngăn lại. Phùng đứng khép nép vào gốc cây, vẻ sợ hãi. Thầy Thành đến gần nói nhỏ nhẹ, bạn Thành Tây của trò đang ở trên cao, trò đừng làm vậy mà bạn đó hốt hoảng nhảy đại xuống, lỡ gãy chân gãy tay. Trò rõ chứ? Dạ. Từ trường Phùng đã hết sợ hãi vì thầy Thành không mắng một lời nào. Thầy còn dặn, ráng đợi cho trò Tây xuống đất rồi hãy đến. Nguyễn Thành Tây từ trên cành cao bước xuống với hai túi áo đựng khế đầy căng. Vừa đặt chân xuống đất, trò Tây đã thấy thầy giáo Thành đi tới, chân em đứng không vững, mặt tái mét, mắt nhắm lại chờ mấy cái bập tai của thầy. Xong, một tiếng nói ấm áp đã vang lên. Trò ngồi xuống chỗ có bóng mát kẻo mỏi chân đó. Nguyễn Thành Tây thở phào nhẹ nhõm, hai mắt em mở to, nhìn thầy giáo Thành e ấp một niềm cảm kích và biết ơn. Thầy Thành ngồi giữa hai người học trò bên gốc cây khế, thầy ôn tồn hỏi. Trò Phùng hay là trò Tây bày ra chuyện đi lấy trộm khế vậy? Dạ thưa thầy con ạ. Dạ thưa thầy cả con nữa ạ. thầy biết việc này là của cả hai trò rồi. Nhưng thầy muốn hỏi rõ trò nào đã nêu ra trước. Thưa thầy, con ạ, chính là con đã rủ bạn Phùng ạ. Thầy Thành đặt tay lên vai Nguyễn Thành Tây, nét cười thoáng trên môi. Thầy nhìn tập sách cuộn tròn cặp trong nách Tây, hỏi thân mật. Trò có cuốn sách chi đó mà lại cuộn tổ sâu vô nách vậy? Tây lấy cuốn sách từ nách ra hơi luống cuống. Phùng nhìn Tây nháy mắt cười. Tây nói, thưa thầy, sách thơ Lục Vân Tiên ạ. Trò đọc được tới đâu rồi? Dạ thưa thầy, con vừa mới đọc được ít thôi ạ. Đọc đến dòng nào chỉ thầy coi. Dạ đây ạ, trai thì trung hiếu làm đầu. Vậy trò có hiểu nội dung câu thơ này không? Con chỉ hiểu được phần nào thôi ạ. Vậy trò nói cho thầy và bạn Phùng nghe điều trò hiểu đi xem. Dạ, trung hiếu làm đầu có nghĩa là trung thành với vua, hiếu thảo với cha mẹ. Thầy Thành quay sang hỏi Phùng. Trò thấy bạn Tây giải thích vậy đã đúng chưa? Thưa thầy, con cũng hiểu như bạn Tây ạ. Các trò hiểu chữ trung, chữ hiếu như vậy là đúng, nhưng còn cạn, còn hẹp lắm. Ta phải hiểu rộng hơn, ấy là lòng trung thành với tổ quốc, lòng hiếu thảo với cha mẹ, với đồng bào. Bởi vì mỗi người chúng ta sống trong một giường mối liên quan từ trong gia đình ra tới họ hàng làng nước. Các trò phải ôn lại bài học Vua Hùng Dựng Nước mà thầy đã giảng ở lớp. Thầy Thành nhìn vào hai túi áo Nguyễn Thành Tây đựng đầy khế. Hai trò rủ nhau đi lấy trộm khế, là phạm lỗi gì đây? Cả hai em mặt đỏ bừng đáp. Chúng con lấy trộm của người khác là không hiếu thảo với đồng bào ạ. Biết việc làm sai, phạm lỗi thì nên xử trí thế nào đây? Thưa thầy, từ nay chúng con không bao giờ làm như vậy nữa ạ. Phạm lỗi, dám nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm là một nhân cách, là biết đạo làm người. Giờ thì thầy đưa hai trò đến nhận lỗi gia đình thầy Ấm Lội. Mặc dầu không một ai trong nhà thầy Ấm Lội biết việc này, nhưng ta có lỗi, lương tâm ta thúc giục ta sửa lỗi. Nguyễn Thành Tây bưng một mũ khế, cả ba thầy trò đi dưới vườn cây mát rượi tiếng ve sầu. Thấy hai cậu học trò mặt buồn xỉu, thầy Thành động viên. Các trò có thích chơi ve sầu không? Chúng con thích ve sầu lắm, thầy ạ. Các trò thấy ở ve sầu có tính gì đặc biệt nào? Nguyễn Thành Tây giọng nghịch ngợm. Thưa thầy, giống ve sầu chống đối việc bắt nó bằng cách đái một bãi vào tay ạ. Cả ba thầy trò cười thoải mái. Từ Trường Phùng nhận xét. Thưa thầy, ve sầu có đặc tính kêu dai suốt cả mùa hè đó ạ. Thầy Thành tươi cười nói. Các trò có con mắt quan sát tốt lắm. Riêng thầy, thầy thấy giống ve sầu còn có một tính riêng biệt rất là thú vị. Đó là cái tính hay xấu hổ, cứ úp mặt vào thân cây mà than vãn suốt cả mùa hè. Tiếng cười khúc khích của ba thầy trò Nguyễn Tất Thành hòa vào âm thanh ve sầu bồng bềnh theo gió xanh sắc biển xa. Cơn mưa đầu mùa đến miền cực Nam bất chợt, ngắn ngủi, đất khát, nước mưa ít như nước đáy ve sầu, chẳng thấm tháp. Các thầy giáo và học trò trường Dục Thanh phải gò lưng khiêng nước ao tưới cho hàng cây trồng quanh sân vườn trường. Các ông Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng, sáu vị sáng lập công ty Liên Thành và hội đồng bảo trợ trường Dục Thanh, đến thăm một buổi lao động chấn hưng trường ốc. Cả sáu ông đều ngạc nhiên thấy thầy giáo Nguyễn Tất Thành, con trai quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, mà gánh nước đi dẻo như người gánh cá tươi chạy chợ trưa vậy. Những cô con gái các nhà có chân trong công ty Liên Thành cùng nhìn trộm thầy giáo Thành gánh nước tưới cây. Bà Hồ Tá Bang với con mắt người mẹ hằng kén rể thì nhìn thầy Thành, người mảnh khảnh da trắng, môi đỏ như gái cấm cung, ăn không gấp nặng đũa mà gánh gồng chất nặng đầy vai, lại còn trí khôn trước tuổi. Từ ngoài vườn trường về, thầy giáo Thành ngồi nghỉ bên thềm, hai mắt mơ màng dõi theo đàn bồ câu đang bịn rịn trên sân. Bóng cây in xuống sân như mảnh gấm hoa đen. Thầy lại bồi hồi nhớ về một buổi sáng tiễn cha từ Huế đi Bình Khê. Đàn bồ câu và những bóng cây trên sân lưu luyến theo người. Ông già đầu bếp rón rén đến bên thầy thưa: "Mời thầy vô nhà xơi cơm ạ." "Cảm ơn chú Tám." Thầy Thành ngồi vào bàn ăn. Ông già đầu bếp nhấc chiếc lồng bàn đưa xuống nhà dưới. Trước mặt thầy chiếc mâm thau bóng loáng, đôi đũa son, cái bát kiểu đặt bên những món ăn thanh đạm, đĩa cá kho, tôm rim mặn với thịt và bát canh rau. Thầy Thành vừa xới cơm vào bát, ông già đầu bếp bước vào. "Thưa, có người lạ đến tìm thầy ạ." Hai mắt thầy Thành ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Nhờ chú Tám mời ông vô dùm cho, được chứ chú Tám?" "Dạ, hay là thầy..." Ông già Tám ngập ngừng nói: "Thầy cứ việc cơm nước đàng hoàng, tôi sẽ mời ông ta vô nhà dưới ngồi đợi ạ." "Chắc ông ta từ xa đến, để người ta đợi mình lâu không nỡ đâu chú Tám à." Một người quần áo vá chằm, cầm cái nón che đằng trước đầu gối, rón ra rón rén đi theo ông già Tám. Thầy Thành từ trong nhà bước ra, đon đà hỏi: "Mời ông vô, ghế đây, mời ông ngồi tự nhiên." Ông khách thở phào nhẹ nhõm khi thấy người thầy giáo trẻ măng, con nhà quan, mà cư xử với ông niềm nở quý mến, chứ không coi khinh ông rách dưới thất thểu đi kiếm ăn. Ông ngồi xuống mép ghế, thầy Thành hỏi: "Ông từ đâu tới, và có việc chi cần gặp tôi ạ?" "Dạ, bẩm cậu ấm." "Xin ông đừng thưa bẩm," thầy Thành nói. "Ông cứ nói bình thường thôi, tôi chỉ bằng tuổi em út của ông mà." "Dạ thưa cậu ấm, con từ ngoài huyện Bình Khê vô đây, có thư của quan huyện gửi đến cậu ấm đây ạ." Thầy giáo Thành đỡ lấy phong thư, nhác thấy hai bàn tay ông khách quạt quẹo nhưng không tiện hỏi, môi hơi mím lại kìm sự xúc động. Thầy nói: "Ông từ xa đến đây gặp bữa, xin mời ông cùng xơi cơm với tôi." "Dạ bẩm cậu ấm, cậu nhân đức quá." Thầy Thành đi xuống nhà dưới, lúc trở lên có cả ông già Tám mang lên theo đũa bát, mấy món ăn thêm. Ông khách vẫn như còn sợ sệt, con mắt đói khát nhưng không dám gắp mạnh dạn. Thầy Thành vừa gắp lên bát cho khách vừa phân trần: "Ông cứ ăn uống tự nhiên, ăn nhiều thức ăn vào. Ở Phan Thiết đây chẳng thiếu cá tôm đâu. Tôi vốn ăn ít đã thành thói quen rồi. Ông đừng vì tôi ăn ít mà e ngại nhé." Sau bữa cơm, ông khách ngồi uống nước ở bàn trà. Thầy Thành tựa tràng kỷ xem thư của cha gửi đến. Dáng thầy ngồi đọc thư cha rất kính cẩn. Hai nét mày luôn chuyển động và lá thư trăn trở trên bàn tay. Thầy lại cầm phong thư của cha gửi ông Hồ Tá Bang. Hàn sĩ Nguyễn Sinh Huy kính thư Hồ Tá Bang tiên sinh. Thầy Thành bước đến bàn trà, giọng chân thành: "Tôi sẽ trao thư của cha tôi tận tay ông Hồ Tá Bang. Tôi cũng sẽ thưa chuyện giúp ông với ông Hồ để ông được vào làm công trong công ty Liên Thành như cha tôi dặn trong thư." "Bẩm cậu." Người khách cảm động nói líu cả lưỡi: "Phúc phận cho nhà con rồi." Ông chìa hai bàn tay tật nguyền ra: "Cậu ấm coi này, kiếp làm người của con vậy đây." "Bàn tay của ông làm sao vậy chứ?" "Bẩm cậu ấm." Ông vẫn quen thưa bẩm: "Vì con không có tiền nộp thuế, đám hào lý ở xã con tịch thu bò cày của con chống cự lại, bị họ bắt giam, và họ lấy rẻ tẩm dầu lạc quấn vào hai bàn tay con, rồi châm lửa đốt, mới nên nông nỗi này đây." Thầy giáo Thành hai tay ôm lấy đầu, mắt như có màng mây che tối lại, bàn chân của thầy xê dịch trên nền nhà. Tiếng ông khách kể như những giọt nước mắt nhỏ xuống đều đặn: "Bọn hào lý áp giải con lên huyện và vu cho con tội đào ngạch khoét vách ăn trộm của nhà giàu, bị người ta bắt và chịu hình phạt tẩm dầu đốt đôi bàn tay đạo tặc. Nhưng quan tri huyện Nguyễn Sinh Huy đã như một ngọn đèn trời soi tỏ được nỗi oan khốc của con. Quan đã cấp cho con một tờ phóng thích, vô tội bất can, miễn chấp. Con về nhà được ít lâu thì vợ và hai đứa con đều chết trọi. Con định đi sang làng khác kiếm sống nhưng hảo lý không cấp thẻ thuế thân cho con. Con lại đánh đàng lên quan huyện xin được quan che chở. Thật là phước bảy đời để lại cho con. Quan lớn không một tí ngần ngại chi, quan viết thư đưa cho con tiền ăn đường và dặn. Anh cầm lấy thư này đi vô Phan Thiết, con trai tôi đang dạy học ở trường Dục Thanh. Anh phải đi thật xa như vậy mới có thể yên thân được. Vì tôi sẽ không còn ngồi ghế tri huyện này nữa đâu. Quan còn nói, làm quan theo thời thì mất phúc đức to. Tôi sẽ đi cắt thuốc chữa bệnh giúp dân là hay hơn cả. Thầy giáo Thành vuốt lại mái tóc đứng dậy nói, mời ông ta sang văn phòng của công ty Liên Thành đi. Ông Hồ Tá Bang giờ này thường ở bên đó. Hai người bước ra sân, sương chiều ngoài cửa như những tấm lụa trắng và phơn phớt hồng bay vào thành phố lúc hoàng hôn. Một ngày chủ nhật, nước thủy triều ròng kiệt, cửa bể Phan Thiết trải một màu nâu bầm, bãi biển lùi rộng ra xa, từng đàn chim biển lên phơi nắng, xòe những đôi cánh trắng phau giữa thềm cát mịn màng. Những con còng dã tràng lên dày như mắt sàng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đưa học trò đi chơi biển, học tập ngoài trời. Thầy mặc áo sơ mi cộc tay, quần sóc màu trắng, đội mũ cốt bần lập vải quét phấn trắng, chân đi giày băng tuyết. Đám học trò con trai cũng mặc đồng phục như thầy giáo. Hai cô nữ sinh mặc áo dài màu trắng. Ra khỏi phố, thầy trò leo lên những động cát, trèo lên được hai ba bước lại tuột xuống một bước. Nhiều em lên được ngọn động, níu tay nhau ngồi bệt xuống, cát chùi tuột xuống chân dốc, các em cười khoái trá. Hai cô nữ sinh thì mải mê tìm các vỏ sò vỏ ốc có hình thù màu sắc vân dạng kỳ thú. Thầy Thành bâng khuâng nhìn nước biển ròng, bờ xa nắng trải những cồn cát nương dâu liền một dải tới chân trời. Thầy cảm nhận những cánh buồm mọc thẳng trên nền biển xanh có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới. Thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh trên động cát có bóng cây cổ thụ. Thầy nói, các trò có biết tại sao người dân Chài lại trồng các loại cây cao to có rễ sâu tán rộng trên bờ biển không? Dạ thưa thầy, để có bóng mát cho họ ngồi chơi như thầy trò ta đang ngồi ạ. Một em khác lại nói, họ trồng cây to trước cửa bể để lấy gỗ đóng thuyền làm chèo, làm lái ạ. Thầy Thành cười. Các em nhìn nhau cười khúc khích. Thầy ôn tồn nói, các trò nói đều có phần đúng. Nhưng các trò phải hiểu là loại gỗ dùng đóng thuyền làm chèo, làm lái phải là loại gỗ ít ngấm nước, nhẹ mà dẻo mới được. Còn những cây người ta trồng trước cửa bể là cốt để làm cột tiêu cho thuyền bè lúc trở về bến đó. Thầy chỉ tay ra phía xa khơi. Các trò có thích những cánh buồm đi khơi xa kia không? Trò Nguyễn Thành Tây vẻ nghịch ngợm. Thưa thầy, nhường hai bạn quần thoa vốn có nhiều cao kiến nói về cảm tưởng cánh buồm trên biển ạ. Hai cô nữ sinh mặt đỏ dừ, tay cầm con ốc trông vẽ trên cát. Đám con trai cười nháy nháy mắt nhau. Thầy Thành gõ gõ lên đầu em Tây. Lại trêu chọc bạn rồi, thầy sẽ phạt ngồi nhà như lần đi chơi núi mới rồi đó nghe.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.